Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Yên theo dõi tin tức.
Bản tuyên bố kết thúc Đại hội Truyền thông Công giáo Thế giới Sydney 2022.
Seoul, ngày 18 tháng 8 năm 2022, sau 3 ngày gặp gỡ, 300 tham dự viên của Đại hội Thế giới Sydney năm 2022 về chủ đề Hòa bình trong thế giới kỹ thuật số đã đưa ra bản tuyên bố kết thúc, nhấn mạnh rằng chiến lược cơ sở hạ tầng và truy cập kỹ thuật số công bằng có khả năng phục hồi và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của con người.
Mở đầu bản tuyên bố, các tham dự viên viết: chúng ta đang sống trong một thế giới nơi sự phân chia kỹ thuật số làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, dẫn đến bất bình đẳng trong việc tiếp cận các thành quả của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Các tham dự viên cho rằng, khi người ta trở nên siêu kết nối, họ cũng phải đối diện với những thách đố về kinh tế xã hội, văn hóa, chính trị, tôn giáo, dẫn đến bị cô lập, bối rối và vô vọng. Bên cạnh đó là tác động tàn phá của tin giả đối với xã hội đương đại, đặc biệt là đối với các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội. Để khắc phục những điều này, các tham dự viên cho rằng chiến lược cơ sở hạ tầng và truy cập kỹ thuật số một cách công bằng có thể phát triển một môi trường phục hồi và hỗ trợ sự phát triển toàn diện con người. Theo các tham dự viên, chúng ta cần chuyển từ dấn thân cá nhân sang xây dựng cộng đồng. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, phong cách của Chúa là gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng. Chúng ta cần dệt nên một mạng lưới bằng sự thật và vẻ đẹp của đức tin và hy vọng. Công nghệ phải được thấm đẫm đạo đức và sự thận trọng. Từ điểm này, các tham dự viên kêu gọi các nhà truyền thông và mọi người hành động để bảo vệ nhân quyền của những người đang ở các khu vực chiến tranh và xung đột. Đặc biệt, các chuyên gia truyền thông cũng được yêu cầu không chỉ đưa tin các sự kiện, mà còn tham gia tích cực vào việc hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh và làm việc hướng tới việc giải quyết xung đột. Bằng cách này, chúng ta có thể truyền lại cho các thế hệ sau di sản của hòa bình. Về vai trò của những người trẻ trong việc xây dựng hòa bình, tuyên bố khẳng định, khi lắng nghe những câu chuyện của những người trẻ tham gia vào các hoạt động truyền thông, chúng tôi nhận thấy vai trò quan trọng của họ trong việc xây dựng cộng đồng và thúc đẩy hòa bình thông qua các công nghệ hiện đại, sử dụng phương pháp luận sáng tạo. Chúng tôi gửi lời mời cởi mở đến những người trẻ trên thế giới, chung tay với chúng tôi trong các quá trình xây dựng hòa bình. Kết thúc bản tuyên bố, các tham dự viên xác tín, qua quyền năng canh tân của Thánh Thần, chúng ta có thể đạt được hòa bình trong thế giới kỹ thuật số.
Đại hội mừng 50 năm thành lập của Liên hội đồng Giám mục Á Châu.
Bangkok, nhân dịp mừng 50 năm thành lập, trưa ngày 22 tháng 8 tới đây, Liên hội đồng Giám mục Á Châu sẽ bắt đầu đại hội với buổi lễ khai mạc tại đền Thánh Chân Phước Nicholas Bunkert Kitbanrum ở Bangkok, Thái Lan.
Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên các phương tiện xã hội của sự kiện mừng 50 năm và của Giáo hội Thái Lan. Cũng trong dịp này, Liên hội đồng Giám mục Á Châu cũng gửi đến các tín hữu tại Á Châu lời mời gọi cầu nguyện sau ngày khai mạc với lời kinh được gửi kèm. Lời mời gọi được ký bởi Đức Hồng Y Trạc Bo, Tổng Giám mục Yangon, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu và Đức Hồng Y Oscar Krathias, Tổng Giám mục Bombay, người triệu tập Liên hội đồng Giám mục Á Châu năm 2020. Lời cầu nguyện diễn tả lòng biết ơn Thiên Chúa đã quan phòng và hướng dẫn để các giám mục tại Á Châu, ngang qua việc thành lập Liên hội đồng Giám mục Á Châu, tiếp tục kiên vững trong sứ mạng yêu thương và phục vụ. Lời cầu nguyện cũng xin Chúa tiếp tục trợ giúp để các tín hữu tại Á Châu vượt qua những thách đố đang đe dọa sự bền vững của các gia đình, các giấc mơ của người trẻ, sự toàn diện của môi trường và sự hài hòa giữa các dân tộc, văn hóa và tôn giáo. Đồng thời, nhờ sự chuyển cầu của mẹ Maria, các tín hữu Á Châu có thể phân định và canh tân sứ mạng dành cho người nghèo, những người phải di dời và tị nạn, cho mẹ trái đất đang kêu gào vì bị khai thác thái quá. Để mừng sự kiện này, Liên hội đồng Giám mục Á Châu cũng phổ biến một bài hát chính thức với video âm nhạc để các giáo hội địa phương có thể sử dụng. Liên hội đồng Giám mục Á Châu được thể chế chính thức vào năm 1972, trong khi trước đó 2 năm, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã thành lập Liên hiệp các hội đồng giám mục tại châu Á trong chuyến tông du của Ngài đến Philippines vào tháng 11 năm 1970, với ước muốn tạo dựng tính tập thể và thể hiện là giáo hội tại châu Á dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II. Cuộc họp đầu tiên của Liên hội đồng Giám mục Á Châu được triệu tập tại Hồng Kông vào năm 1971. Hiện nay, Liên hội đồng Giám mục Á Châu có 19 hội đồng giám mục thành viên từ các nước, trong đó có Việt Nam, và 8 thành viên liên kết.
Caritas Ukraine dấn thân vì phẩm giá và hy vọng cho những người phải di dời.
Trong gần 6 tháng qua, giữa những căng thẳng của cuộc chiến, Caritas Ukraine đã và đang tiếp tục hỗ trợ những người phải di dời không chỉ vật chất, nhưng trên hết vì phẩm giá và hy vọng cho họ.
Cô Mila Leonova, người chịu trách nhiệm liên lạc của Caritas Donetsk, nói: "Thật đau lòng khi thấy những người sau khoảng 30 ngày sống trong những nhà trú ẩn, lần đầu tiên được ăn bánh mì và được tắm. Thật khó tin tất cả những điều này đang xảy ra ở thế kỷ thứ 21. Cách đây 8 năm, sau khi chiến tranh bùng nổ ở Donbass, cô Mila chuyển đến vùng Dnipro, thủ phủ của vùng Dnipropetrovsk. Sau ngày 24 tháng 2, các tình nguyện viên đã bắt đầu làm việc không ngừng để đáp ứng các nhu cầu của hàng ngàn người chạy trốn khỏi các khu vực bị quân đội Nga tấn công, đặc biệt là ở Kharkiv, Lugan và Donetsk. Theo cô Mila, Dnipro trở thành một trung tâm chào đón những người di dời. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, khoảng 300.000 người tị nạn đã đến khu vực này và hơn 100.000 người ở thành phố. Đây là con số chính thức báo cáo, nhưng thực tế có thể gấp đôi. Việc rời khỏi nhà không phải là điều dễ dàng đối với bất kỳ ai, và có một số yếu tố làm cho người ta phải đưa ra các quyết định này. Những người đầu tiên đến là những người có tiềm lực tài chính lớn nhất. Làn sóng thứ hai là những người đã do dự, trú ẩn trong các tầng hầm, dưới các trận bom khoảng một tháng trước khi đến Dnipro. Họ đến với Caritas trong những điều kiện khủng khiếp. Cô Mila nói, ở đây chúng tôi có một nơi trú ẩn, tiếp đón những người tị nạn để lưu lại trong vài ngày. Chúng tôi cung cấp cho họ những nhu cầu tối thiểu, cơ hội để nghỉ ngơi và quyết định những gì họ muốn làm tiếp theo. Chúng tôi giúp cho họ tìm lại sức mạnh tinh thần để đi tiếp. Cô Mila cho biết, đã có và vẫn còn một làn sóng khác đến, chủ yếu là những người lớn tuổi, trên 70 tuổi. Họ là những người có nguồn thu nhập tương đối thấp. Toàn bộ cuộc sống của họ chỉ xoay quanh ngôi nhà và khu phố. Họ không muốn rời đi và bị các tình nguyện viên đưa đi. Họ buộc phải đến đây và cảm thấy mong manh, mất phương hướng, khó hòa nhập với xã hội. Và các nhân viên Caritas đang cố gắng để giúp đỡ họ. Trong gần 6 tháng này, hơn 60.000 người đã nhận được sự giúp đỡ từ Caritas Donetsk. Ngoài việc cung cấp sự giúp đỡ cơ bản, các thành viên của tổ chức cố gắng tạo môi trường trong đó mọi người cảm thấy phẩm giá được tôn trọng. Cô Mila Leonova nhắc lại, lúc đầu, mỗi ngày có nhiều người đến với chúng tôi. Họ đến lúc 4 giờ sáng để xếp hàng dài, và chúng tôi không thể giúp tất cả mọi người. Vì vậy, ngay lập tức, chúng tôi mời các chuyên gia xử lý khủng hoảng để giúp cho chúng tôi giải quyết các vấn đề nảy sinh khi xếp hàng dài và giảm bớt căng thẳng, để mọi người cảm thấy là không phải bị di dời, nhưng chỉ đơn giản như một người đến để yêu cầu giúp đỡ và nhận được nó. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi, không chỉ trao đi vật chất, nhưng còn giúp cho họ tìm thấy được niềm tin và hy vọng.
Các lãnh đạo Kitô ở Kenya kêu gọi hòa bình sau bầu cử tổng thống.
Nairobi, trong bối cảnh căng thẳng sau cuộc bầu cử tổng thống, các lãnh đạo Kitô ở Kenya kêu gọi các bên bình tĩnh và tìm kiếm một giải pháp hợp pháp thông qua một quy trình bình thường, chứ không phải là trên đường phố, bởi vì điều đó sẽ gây phá hủy Kenya, đất nước mà tất cả đều mong muốn xây dựng.
Ngày 15 tháng 8, ông William Ruto, phó tổng thống, trở thành tổng thống thứ 5 của Kenya trong một cuộc chạy đua với đối thủ là ông Raila Odinga. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ ông Raila Odinga cáo buộc có sự gian lận trong cuộc bỏ phiếu và tổ chức các cuộc biểu tình trên các đường phố gây tình trạng hỗn loạn. Trước tình hình bất an này, Đức Tổng giám mục Anthony Muheria của Nyeri mời tất cả các lãnh đạo tôn giáo và các tín đồ cầu nguyện và đặt đất nước trong tay Thiên Chúa, khuyến khích mọi người trao cho nhau món quà lớn là sự bình an. Ngài nói, người Kenya thân mến, hãy giữ hòa bình, bình an cho các bạn. Chúng tôi, tất cả những nhà lãnh đạo tôn giáo gửi đến các bạn sự bình an. Nơi sự tổn thương của bạn, chúng tôi trao cho bạn sự bình an. Đối với Tổng thống đắc cử, Đức Tổng giám mục mời gọi ông làm việc vì hòa bình và thúc giục hãy mang lại hòa bình cho chúng tôi và cho các đối thủ của ông. Ngài cũng cầu mong sự bình an cho ông Odinga, yêu cầu ông nhận lấy sự bình an trong trái tim và trả lại sự bình an cho quốc gia. Tương tự như vậy, người đứng đầu giáo hội Anh giáo ở Kenya, Đức Tổng giám mục Jackson Ole Sabit đã mời những người không hài lòng với tiến trình bầu cử tìm kiếm một giải pháp hợp pháp thông qua một quy trình bình thường, chứ không phải trên đường phố, bởi vì điều đó sẽ phá hủy Kenya, đất nước mà tất cả chúng ta đều muốn xây dựng. Ngài cũng nói chuyện với Tổng thống đắc cử, kêu gọi ông hãy đón nhận tất cả mọi người, những người đã bầu ông và cả những người không bầu ông, bởi vì Kenya thuộc về tất cả chúng ta. Hướng về người dân, Đức Tổng giám mục Anh giáo nói, các bạn hãy nhớ rằng chúng ta là những người chiến thắng thực sự khi chúng ta duy trì hòa bình. Bởi vì nhờ hòa bình, chúng ta có thể cùng nhau phát triển và thịnh vượng. Xin Chúa chúc lành cho Kenya.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Kết thúc giai đoạn thượng hội đồng giám mục ở cấp giáo phận. Với các bản đúc kết của các hội đồng giám mục gửi đến ban thư ký thường hội đồng trong những ngày vừa qua, giai đoạn thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 16 với chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ đã kết thúc ở cấp giáo phận. Dưới đây là một số bản đúc kết của các hội đồng giám mục. Giáo hội Pháp tại Pháp, với sự tham gia đóng góp ý kiến của khoảng 150.000 tín hữu kể từ khi thượng hội đồng bắt đầu từ tháng 10/2021, ngày 15/6/2022, giáo hội Pháp đã kết thúc giai đoạn quốc gia của thượng hội đồng, kết thúc khóa họp ngoại thường kéo dài 2 ngày tại Lyon. Trước sự hiện diện của giáo dân và tu sĩ, các giám mục đã bỏ phiếu thông qua một lá thư đi kèm với bản đúc kết nguyện vọng của nhiều tín hữu. Thư của các giám mục xác định một số định hướng ưu tiên, cụ thể nói rõ hơn chiều kích nhân bản của giáo hội với bản chất bí tích của giáo hội, chú ý đến những đau khổ và mong đợi của phụ nữ trong giáo hội, lắng nghe những băn khoăn của các linh mục trong sứ vụ của họ, và cuối cùng xem xét những lý do tại sao vẫn còn tái diễn những căng thẳng trong phụng vụ. Tài liệu lưu ý rằng tiến trình hiệp hành chưa đến được với mọi thành phần dân Chúa trong sự đa dạng của họ, đặc biệt là những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người trẻ, đồng thời nhắc lại niềm hy vọng thấy việc hiệp hành trở thành nếp sống thông thường của giáo hội. Tài liệu mời gọi các cộng đoàn gần gũi với những người bé nhỏ và nghèo khổ nhất, tôn trọng sự đa dạng hoặc bổ sung của các sứ vụ, đặc sủng và ân sủng. Thư của các giám mục ghi nhận việc một số chủ đề thực tế không được đề ra trong tài liệu, ví dụ việc truyền giáo, chứng tá của các Kitô hữu về các vấn đề xã hội, sinh thái hoặc liên đới quốc tế, cũng như vấn đề gia đình là nơi học hỏi của tình huynh đệ đã không được đề cập đến. Tài liệu tiếc rằng một số điểm phong phú thiêng liêng của Kitô giáo như các bí tích, đời sống thánh hiến, đời sống độc thân của các linh mục, chức phó tế thường bị bỏ qua hoặc xem nhẹ. Bản đúc kết được một ủy ban toàn quốc soạn thảo dựa trên các bản tổng hợp của các giáo phận và được công bố trước đó một tuần. Tài liệu mô tả tình hình của giáo hội ở Pháp và đưa ra những cách cụ thể để cải tổ, đặc biệt nhấn mạnh khát vọng sâu xa về một giáo hội huynh đệ hơn và hướng đến những người bị gạt ra bên lề, mong muốn dành nhiều chỗ hơn cho giáo dân trong việc quản trị, mong muốn tăng cường vai trò của phụ nữ, mong muốn tham gia đối thoại với những người không phải là Kitô hữu.
Giáo hội Tây Ban Nha. Theo tài liệu đúc kết được công bố trên trang web của Hội đồng Giám mục, tiến trình thường hội đồng của Giáo hội Tây Ban Nha có sự tham gia của 215.000 người trong 14.000 nhóm tại 70 giáo phận. Ngoài ra còn có các dòng tu, 215 đan viện, Caritas và 37 phong trào và hiệp hội giáo dân. Những người trẻ, các gia đình và những người đã xa giáo hội và những người không phải là Kitô hữu không hưởng ứng nhiều. Nhưng những người này đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự quan tâm của giáo hội đối với các ý kiến của họ. Tiến trình hiệp hành còn diễn ra trong 19 nhà tù và trong các khu nhà dành cho những người già. Nội dung chính của bản đúc kết nhấn mạnh đến tiến trình hiệp hành có liên quan đến nỗ lực của cộng đoàn nhằm củng cố ý thức giáo hội và phục vụ cả việc soi sáng thực tế với tư cách là các cộng đoàn giáo xứ, các nhóm và phong trào, và thúc đẩy một sự mong muốn phát triển tính hiệp hành và sự phân định. Trong bản đúc kết có đoạn viết, đối với một giáo hội đang trên đường, cần phải bắt đầu từ một sự hoán cải cá nhân, cộng đoàn và mục vụ mạnh mẽ. Mặt khác, điều nền tảng là phải mở ra, lắng nghe, đi đến nơi những người cần chúng ta, với ý thức rằng chúng ta là giáo hội theo nhiều cách và đôi khi rất khác nhau. nhưng sự đa dạng đó phải được giả định trong sự bổ sung và chúng ta phải có khả năng để đạt đến sự hiệp nhất, không rơi vào cám dỗ áp đặt sự đồng nhất. Tài liệu còn nói về đời sống cầu nguyện, trung tâm của phụng vụ, đời sống của giáo xứ, vai trò của linh mục. Bản văn còn đề cập đến thái độ giáo sĩ trị hai mặt, nắm giữ vai trò chính một cách thái quá của các linh mục và sự khiếm khuyết trong trách nhiệm của giáo dân. Một số chủ đề cụ thể đã gây được tiếng vang và vì thế cần phải được phân định hơn nữa. Đầu tiên đó là vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Sự hiện diện của phụ nữ trong các cơ quan chịu trách nhiệm và quyết định của giáo hội là điều cần thiết. Thứ hai đó là sự hiện diện và tham gia ít ỏi của người trẻ vào đời sống và sứ vụ của giáo hội. Và điểm cuối cùng là thể chế hóa và củng cố các thừa tác vụ giáo dân. Có ba nhu cầu cấp bách cần được giải quyết, đó là phát triển sự hiệp hành, thúc đẩy sự tham gia của giáo dân và khắc phục thái độ giáo sĩ trị.
Giáo hội Thụy Sĩ, ngày 15 tháng 8, 2022, sau những ngày nhóm họp tại Ensiden Abbe, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã công bố một tài liệu đúc kết cho Thượng Hội đồng Giám mục. Tài liệu xoay quanh ba trục chính. Một, những kinh nghiệm được thực hiện trong tiến trình hiệp hành ở Thụy Sĩ. Hai, kết quả của các bản câu hỏi và các cuộc thảo luận. Ba, các quan điểm. Tại Thụy Sĩ, các cuộc thảo luận và các bản câu hỏi của Thượng Hội đồng đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bí tích rửa tội đối với đời sống của giáo hội. Các tham dự viên nhấn mạnh rằng một giáo hội hiệp hành ngày càng công nhận phẩm giá tư tế, ngôn sứ và vương đế của tất cả những người đã được rửa tội cũng như ơn gọi của họ. Hai điểm được nhấn mạnh trong tài liệu đó là tìm cách cải thiện kinh nghiệm của nhiều người bị hoàn toàn loại ra, không được tham gia vào đời sống giáo hội và thẩm tra phê bình thái độ giáo sĩ trị vẫn còn hiện diện ở một số nơi. Theo tài liệu, sự hiệp hành sẽ chỉ thành công một khi thái độ giáo sĩ trị được khắc phục và sự hiểu biết về chức linh mục ngày càng được tiến triển như một yếu tố thúc đẩy đời sống của một giáo hội theo định hướng ngày càng hiệp hành hơn. Trong một phần khác, tài liệu cũng chỉ ra lá phiếu của thành phần thiểu số, mục đích đặt ra câu hỏi và sự cần thiết của một văn hóa hiệp hành cho giáo hội công giáo.
Giáo hội Đức. Trong những ngày vừa qua, Hội đồng Giáo mục Đức đã gửi đến Roma tài liệu đúc kết như một đóng góp cho Thượng Hội đồng Giáo mục năm 2023. Tài liệu được chia thành hai phần. Phần đầu tiên phản ánh những kinh nghiệm của Thượng Hội đồng ở Đức. Phần thứ hai là một bản tóm tắt về những phản ứng của các giáo phận Đức về 10 điểm của cẩm nang cho sự hiệp hành về Thượng Hội đồng. Với nội dung này, những trang đầu tiên nói về lịch sử của Thượng Hội đồng của Giáo hội Công giáo Đức, bắt đầu với các Thượng Hội đồng ở Würzburg và Dresden, nhằm thực hiện các quyết định của Công đồng Vaticano thứ hai. Các cơ cấu đồng nghị được tạo ra sau hai quá trình này định hình một nền văn hóa cộng tác giữa các giám mục, linh mục và giáo dân và cho phép sự tham gia rộng rãi. Sau đó, tài liệu cho thấy sự giảm sút về số tín hữu, linh mục và cộng tác viên mục vụ, nhưng trên hết là các vụ bê bối lạm dụng tính dục bùng nổ và nhận thức rõ ràng rằng vấn đề không phải là sự thất bại cá nhân, nhưng là vì có lý do hệ thống đã ủng hộ cho việc lạm dụng tính dục trong giáo hội và phạm vi che đậy của nó. Từ đó, từ năm 2019, cùng với Ủy ban Trung ương Công giáo, các giáo mục đã quyết định bắt đầu con đường công nghị để tin mừng vẫn có thể được loan báo một cách đáng tin cậy và giải quyết các vấn đề đang nổi lên mà giáo hội hoàng vũ phải đối diện. Và chính vì lý do đó mà người Công giáo ở Đức với hy vọng nhìn con đường Thượng Hội đồng của Giáo hội hoàng vũ như là một cơ hội để tích hợp các kinh nghiệm hiệp hành và đóng góp của chính Giáo hội Đức.
Giáo hội Ireland. Ngày 16 tháng 8, 2022, Hội đồng Giám mục Ireland công bố bản tổng hợp toàn quốc về tiến trình hiệp hành. Tiến trình đã được tiến hành trong toàn Giáo hội Ireland từ mùa thu năm 2021. Bản tổng hợp toàn quốc là kết quả của một quá trình lắng nghe và tham vấn sâu rộng dựa trên các bản tóm tắt được thực hiện bởi 26 giáo phận Ireland, cũng như các bản tóm tắt được trình bày bởi các hội dòng và các nhóm quan tâm khác. Trong một thông cáo, Hội đồng Giám mục nêu rõ, từ tháng 10, 2021, hàng chục ngàn người Công giáo trên khắp Ireland đã tham gia lắng nghe và suy tư cầu nguyện về chủ đề mà Đức Thánh Cha đã chọn vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ. Một cuộc họp Thượng Hội đồng Quốc gia được tổ chức tại Athlone vào tháng 6, 2022, sau đó là một cử hành tại tu viện cổ của Clonmacnoise. Các giám mục viết trong thông cáo, trong bầu khí cầu nguyện, chúng tôi đã lắng nghe phản hồi từ hàng trăm cuộc trò chuyện đã diễn ra trên khắp Ireland và nhiều yêu cầu đã được thu thập. Mặc dù có những hạn chế do đại dịch, tiến trình mà chúng tôi đã thực hiện trong những tháng gần đây thể hiện một bước đầu khiêm tốn, nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển một phong cách tham vấn hiệp hành về tương lai của giáo hội ở Ireland và trên thế giới. Bản tổng hợp toàn quốc chỉ ra nhiều thách đố đối với việc loan báo tin mừng ở đất nước này, bao gồm nhu cầu về sự chữa lành nội tâm và hy vọng, đặc biệt những người bị lạm dụng bởi nhân viên và các tổ chức giáo hội. Tài liệu ghi nhận và phản ánh tác động trong những thập kỷ gần đây về sự suy giảm mạnh thực hành đức tin và ơn gọi linh mục và đời sống dân hiến, xuất hiện những yêu cầu về sự minh bạch hơn, tham gia vào quá trình ra quyết định và trách nhiệm giải trình trong các cơ cấu giáo xứ và giáo phận, tầm quan trọng của những người trẻ được chú ý, vai trò của phụ nữ trong giáo hội cũng được nhấn mạnh. Các giám mục viết, tiến trình lắng nghe của chúng tôi đã xác định sự cần thiết phải hòa nhập hơn, tiếp cận những người đã bỏ giáo hội và trong một số trường hợp cảm thấy bị loại trừ, bị lãng quên hoặc bị phớt lờ. Khi công bố tài liệu này, Hội đồng Giám mục Ireland mời gọi toàn thể dân Chúa nghiên cứu các kết quả với sự quan tâm và cầu nguyện. Điều quan trọng là trong mọi quyết định, chúng ta cùng nhau bước đi trong sự hiệp thông. Kết thúc giai đoạn Thượng Hội đồng ở cấp giáo phận, giai đoạn tiếp theo của Thượng Hội đồng sẽ diễn ra ở cấp châu lục đến tháng 10-2023. Cuối cùng, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ nhóm họp tại Roma cùng với Đức Thánh Cha trong tháng 10-2023 để phân định ở mức độ hoàn vũ tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng đã và đang nói trong toàn thể giáo hội.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Lời cầu nguyện của một tu sĩ cho năm học mới.
Lạy Chúa Giêsu, năm học mới lại bắt đầu. Xin Chúa mở to đôi mắt, mở rộng con tim và đôi tay chúng con vốn đã bị tội lỗi đóng chặt, để chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, ở với Chúa và học nơi Chúa. Lạy Chúa, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, những người học trò trên khắp đất nước của chúng con nôn nao, rộn rã chuẩn bị bước vào năm học mới. Một năm học báo hiệu một sức sống tiếp thu tri thức khoa học của đất trời, của nhân loại. Chúng con, những người sống trong ơn gọi thánh hiến, bước vào năm học mới trong tiếng trống của niềm tin và hy vọng, trong những âm thanh vần vũ của đất trời. Việc học của chúng con sẽ nảy sinh hạt giống của đức tin, vì chúng con tin rằng Chúa luôn đồng hành và sắp xếp cho chúng con có khoảng thời gian để học hành. Như xưa, Chúa đã sắp xếp cho Thánh Đa Minh có một thời gian học hỏi để chuẩn bị cho sứ vụ. Và cũng vì trung thành với việc học hỏi tới nơi tới chốn mà Ngài đã đáp ứng được sứ mạng Chúa trao phó, trở thành một con người sẵn sàng rao truyền chân lý. Là một thành viên của gia đình Đa Minh, chúng con nghe lời Chúa kêu gọi, cố tâm học hành theo tinh thần Cha Thánh, học không ngừng, học trong mọi hoàn cảnh, học trong cầu nguyện, học trong sách vở, học trong cuộc đời. Cũng như Thánh Đa Minh, chúng con xác tín rằng chính nhờ tinh thần học hỏi như thế, chúng con có thể nghe được lời Chúa kêu mời, nghe được sứ vụ Ngài trao phó và chu toàn sứ vụ đó theo đúng thánh ý Chúa. Lạy Chúa, Chúa dạy và kêu mời chúng con, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa luôn hiền diệu đối với ai chạy đến với Chúa. Mỗi khi đau khổ hay thất bại, Chúa là điểm tựa và sự an ủi của chúng con. Chúa cũng muốn chúng con sống hiền hòa và khiêm nhường với anh chị em của mình. Đó là bài học đầu tiên trong tình huynh đệ. Vì có hiền lành và khiêm nhường, chúng con mới thấy được những giới hạn của mình và để ân sủng của Chúa tuôn tràn trên chúng con. Lạy Chúa, Chúa biết rõ tâm trạng của chúng con đã bao lần khi có ai đó hơn mình. Vẫn còn đó những phiền muộn, những dửng dưng vẫn còn tính toán khi vui cười với người này, lặng lẽ với người khác, chưa hiền lành khiêm nhường đón nhận lời góp ý của những người khác, chưa hiền hòa trong cách ứng xử, chưa biểu hiện được lòng biết ơn với những gì chúng con lãnh nhận, còn giới hạn trân trọng giá trị của những người đi trước, hạn hẹp lòng trắc ẩn với những thiếu sót, yếu kém của chị em, những cung cách sống chưa thích hợp với tin mừng. Chính những thái độ đó là phản chứng của tình yêu, sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa. Lạy Chúa, tất cả là hồng ân. Chúng con cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho chúng con qua giáo hội, qua những người chúng con gặp gỡ hàng ngày. Giây phút này, chúng con cùng cất lên lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ chúng con một năm học đã qua được bình an và ý nghĩa. Tạ ơn Chúa vì sự hiền lành và khiêm nhường Chúa đã dạy chúng con qua mầu nhiệm tự hủy. Tạ ơn Chúa về sự bình an mà Chúa đã ban cho chúng con. Tạ ơn Chúa vì sự quan phòng của Chúa trong từng nấc thang của cuộc sống. Tạ ơn Chúa vì giữa những trăn trở, lo cái lo của nhân loại hòa với những nỗi khôn cùng của con người, chúng con vẫn một niềm xác tín, Chúa luôn ở với chúng con. Tạ ơn Chúa vì đó là hồng ân. Xin dâng lên Chúa năm học mới của chúng con. Xin cho chúng con biết ý thức và có trách nhiệm trong việc học. Xin Chúa mở trí, mở lòng để chúng con biết đọc, biết hiểu và biết sống những thông điệp của Chúa, biết tiếp thu những tinh hoa của nhân loại trong tình huynh đệ, trong những cuộc gặp gỡ, trong những biến cố, trong những niềm vui bất ngờ, trong những ưu tư sợ hãi. Xin cho chúng con có một lúc nào đó biết vượt trên tất cả những gì đã nghiên cứu và đã học biết, để chúng con biết đến trước thánh nhan Chúa trong hữu thể trơ trụi và khiêm hèn, yếu đuối và giới hạn. Chỉ khi đó, Chúa mới lấy sự sung mãn của Chúa lấp đầy sự trống rỗng của chúng con. Lạy Chúa, chúng con rất cần lời dạy dỗ của Chúa. Xin cho chúng con là những học trò ngoan dưới mái trường rộng lớn của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con trong năm học mới này. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.